Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 4 tháng 3 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về hoạt động thiện nguyện trong xã hội Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân, Gặp Gỡ Đức Thánh Cha, Diễn đàn Tự Do và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương.
Tin Vatican. Nghiên giám mới của Tòa Thánh cho thấy có sự gia tăng con số tín hữu Công giáo trên thế giới, cũng như số linh mục và chúng sinh tại Phi Châu và Á Châu. Hôm thứ Bảy ngày 28 tháng 2 vừa qua, quyển niên giám mới của Tòa Thánh đã được Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, tệ trình lên Đức Thánh Cha. Quyển niên giám mới của Tòa Thánh cho biết, trong năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã thiết lập một tổng giáo phận và 11 giáo phận mới. Ngài cũng bổ nhiệm 169 tân giám mục. Quyển niên giám mới của Tòa Thánh cũng ghi nhận có sự gia tăng con số tín hữu Công giáo. Chẳng hạn, năm 2006, số tín hữu Công giáo trên toàn thế giới là 1.131.000.000 người. Năm 2007, con số này lên đến 1.147.000.000 người. Con số giám mục cũng từ 4.898 vị trong năm 2006, tăng thành 4.946 vị trong năm 2007. Ngoài ra, trong 8 năm vừa qua, con số linh mục cũng gia tăng đáng kể. Năm 2000, số linh mục trên toàn thế giới là 405.178 vị. Năm 2007, con số này lên đến 408.024 vị. Tuy nhiên, mật độ linh mục được phân phối khác nhau tùy theo lục địa. Trong khi con số ơn gọi linh mục gia tăng đáng kể tại Phi Châu và Á Châu, thì tỷ lệ này lại không gia giảm tại châu Mỹ. Riêng tại Âu Châu và Đại Dương Châu, tỷ lệ này ngày càng giảm sút. Một sự kiện được nêu bật trong quyển niên giám mới đó là sự gia tăng con số chúng sinh trên toàn thế giới. Năm 2006, số chúng sinh trên toàn thế giới là 115.480 người. Năm 2007, con số này lên đến 115.919 người. Tuy nhiên, tỷ lệ gia tăng cũng khác nhau tùy theo lục địa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chấp nhận đơn xin từ chức giám mục của một linh mục bảo thủ áo. Hôm thứ Hai, mùng 2 tháng 3 vừa qua, Tòa Thánh loan báo Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn xin từ chức của Đức Cha Gerhard Wagner, người được Ngài bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Linz, Áo Quốc. Được biết, việc bổ nhiệm này đã gặp chống đối dữ dội của các linh mục và giám mục Áo. Riêng Hội đồng Giám mục Áo, sau một phiên họp khẩn cấp đã công bố một lá thư chung, qua đó các ngài phản đối việc bổ nhiệm. Nhiều viên chức Tòa Thánh đã không hài lòng về việc Hội đồng Giám mục Áo loan báo rằng, việc xin từ chức của cha Wagner đã được Đức Thánh Cha chấp thuận trước khi Đức Thánh Cha nhận thư xin từ chức của vị linh mục này. Hồi tuần qua, nhiều nguồn tin cho biết cha Wagner đã phải chịu nhiều áp lực buộc phải từ chức, và Đức cha Ludwig Schwartz, giám mục Linz, đã được triệu hồi về Roma để được tham khảo ý kiến. Tin Scranton, Hoa Kỳ. Một vị giám mục Hoa Kỳ yêu cầu các linh mục trong giáo phận không nên cho các tội nhân công khai trước lễ. Đức cha Joseph Martino, giám mục giáo phận Scranton, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, đã ra lệnh cho các linh mục trong giáo phận của Ngài phải từ chối việc cho rước lễ những người được biết đến như những tội nhân công khai, hầu tránh việc phạm thánh, cũng như dư luận bất lợi của người Công giáo. Đức cha Martino được biết đến như vị giám mục có lập trường chống phá thai cứng rắn nhất tại Hoa Kỳ. Trong một thông cáo được linh mục James Early, trưởng ấn của giáo phận, cho công bố, Đức cha Martino nhắc lại rằng, việc cho rước lễ là một nghĩa vụ nghiêm trọng, được giáo hội ủy thác, và bất cứ ai được trao cho trọng trách này cũng buộc phải biết luật giáo hội liên quan đến việc cho rước lễ. Thông cáo giải thích, buộc phải từ chối việc rước lễ cho những người mà mọi người đều biết là không xứng đáng lên rước lễ. Lệnh của tòa giám mục không nói rõ cá nhân nào. Tuy nhiên, cũng chính ngày ra thông cáo, tòa giám mục Scranton cũng cho công bố một lá thư ngỏ của Đức cha Martino gửi cho thượng nghị sĩ của bang Pennsylvania là ông Robert Kesey. Đây là lần thứ hai Đức cha Martino viết thư cho vị thượng nghị sĩ có lập trường ủng hộ phá thai này. Thông cáo của tòa giám mục Scranton trích dẫn giáo luật số 915, theo đó các thừa tác viên cho rước lễ buộc phải từ chối việc rước lễ cho những người bị vạ tuyệt thông. Thông cáo cũng trích dẫn lá thư của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, gửi cho các đức giám mục Hoa Kỳ hồi năm 2004. Trong lá thư, Đức Hồng Y Ratzinger nhắc nhở các vị giám mục Hoa Kỳ rằng, về tội phá thai hay làm cho chết êm dịu, khi có một người công khai cộng tác vào hành vi này, vị chú chăn của người đó cần gặp họ, nhắc lại cho họ giáo huấn của giáo hội và cảnh cáo họ rằng họ không được lên rước lễ, bao lâu không từ bỏ hành vi tội ác ấy. Tin Ankara. Các vị chú chăn giáo hội tại Đông Nam Âu Châu hành hương Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm qua thứ ba, mùng 2 tháng 3, ba vị hồng y và tám vị giám mục thuộc các hội đồng giám mục Đông Nam Âu Châu lên đường hành hương Thổ Nhĩ Kỳ để tôn vinh Thánh Phaolô nhân dịp kỷ niệm 2000 năm sinh ra của thánh nhân và gặp gỡ với các tín hữu Kitô tại vùng đất này. Theo lời mời của Đức cha Luigi Padovesi, giám quản tông tòa Anatolia và chủ tịch hội đồng giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, các đức giám mục các nước Albania, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Hy Lạp, Moldavia, Romania, Serbia và Montenegro, Macedonia đã quyết định tổ chức cuộc gặp gỡ lần thứ 9 của các vị chủ tịch các hội đồng giám mục trong vùng để tưởng nhớ Thánh Phaolô và duyệt xét lại tình hình giáo hội trong vùng. Hiện diện trong phái đoàn có Đức Hồng Y Peter Erdo, giáo chủ Công giáo Hungary, kiêm chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, Đức Hồng Y Josip Bozanic, tổng giám mục Zagreb, kiêm phó chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, và Đức cha Aldo Giordano, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Hội đồng Âu Châu. Trạm dừng chân đầu tiên của cuộc hành hương là Iskenderun, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có tòa giám mục Anatolia. Tại đây, phái đoàn hành hương sẽ được nghe Đức cha Padovesi trình bày về tình hình giáo hội tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chẳng kế tiếp là Antiochia. Đây là nơi mà lần đầu tiên các môn đệ của Chúa Giêsu được gọi là Kitô hữu, và cũng chính tại đây mà Thánh Phaolô khởi sự các chuyến đi truyền giáo của Ngài. Sau đó phái đoàn sẽ viếng thăm Seleucia và hải cảng cổ xưa nơi Thánh Phaolô đã đến lần đầu tiên vào mùa thu năm 43. Chặng dừng chân quan trọng dĩ nhiên là thành Tars, sinh quán của Thánh Phaolô. Kết thúc cuộc hành hương, phái đoàn sẽ được Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất đón tiếp và tham dự buổi đọc kinh chiều theo nghi thức chính thống. Tin Brazzaville. Thủ tướng Congo yêu cầu các đức giám mục nước này đừng xen vào chính trị. Hôm thứ Hai, mùng 2 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Congo, ông Isidore Mavuba, đã yêu cầu các đức giám mục đừng xen vào chính trị, vì hồi tháng trước các vị đã kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống tự do, trong suốt và không sợ hãi. Theo ông Mavuba, xen mình vào bùn nhơ của chính trị, những người của Chúa sẽ không còn được kính trọng. Thủ tướng Congo cũng nhắc lại rằng, Congo là một nước rất khoan nhượng. Xứ sở này luôn tôn trọng các tôn giáo, miễn là các tôn giáo phải tuân thủ luật pháp. Tướng cũng nên nhắc lại, ngày 19 tháng 2 vừa qua, các đức giám mục Congo đã cho công bố một tuyên ngôn kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống tự do, trong suốt và không sợ hãi. Đưa ra tuyên ngôn này, các các vị chủ chăn của giáo hội tại Congo liên kết với xã hội dân sự và phe đối lập để yêu cầu thành lập một ủy ban bầu cử độc lập. Tin New Delhi. Các vị lãnh đạo Kitô tại Ấn Độ bày tỏ sự tin tưởng vào nền dân chủ và yêu cầu để cho các tín hữu Kitô có chỗ đứng trong xã hội. Trong một tuyên ngôn gửi cho các đảng phái chính trị, các vị lãnh đạo Kitô tại Ấn Độ nói lên cam kết xây dựng một xã hội đa nguyên, yêu cầu bảo đảm an ninh, tôn trọng nhân quyền và chấm dứt các cuộc bạo động chống Kitô giáo. Được biết hôm thứ Hai vừa qua, chính phủ Ấn Độ đã loan báo sẽ cho tổ chức các cuộc bầu cử liên bang từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 13 tháng 5 tới đây. Cũng hôm thứ Hai vừa qua, các vị lãnh đạo Kitô tại Ấn Độ đã đồng ký tên vào tuyên ngôn gửi cho các đảng phái chính trị tại nước này. Tuyên ngôn được Đức cha Vincent Conceição, tổng giám mục New Delhi, mở cuộc họp báo giới thiệu. Tuyên ngôn khẳng định như sau: mặc dù chỉ là một thiểu số nhỏ, chúng tôi vẫn tạo được một âm hưởng lớn đối với dân tộc xuyên qua các công tác giáo dục, hoạt động xã hội, y tế, cũng như trở thành tiếng nói của những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Trong tài liệu, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Ấn Độ cũng lập lại niềm hy vọng vào tiến trình dân chủ cũng như xã hội đa nguyên và thế tục, được khẳng định trong Hiến pháp năm 1950. Các nhà lãnh đạo giáo hội khuyến khích các tín hữu hãy tích cực tham gia vào tiến trình dân chủ bằng cách sử dụng lá phiếu của mình trong các cuộc tổng tuyển cử. Tuyên ngôn của các nhà lãnh đạo Kitô cũng nhắc đến tình trạng nghèo đói và thất nghiệp đang đè nặng trên mọi công dân, bất luận thuộc tôn giáo, giai cấp hay phái tín nào. Ngoài ra, các vị cũng lên tiếng tố cáo các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô. Các vị than phiền rằng chính quyền, các bang, cảnh sát và các tội phạm vi phạm tự do tôn giáo mà vẫn không bị trừng phạt. Đặc biệt, các vị yêu cầu chính phủ liên bang và chính quyền bang Orissa phải chịu trách nhiệm về các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang này. Tin Washington. Khủng hoảng kinh tế tại Hoa Kỳ khiến một số người nghĩ đến ơn gọi tu trì. Theo báo The New York Post, xuất bản tại Hoa Kỳ, nhiều người dân New York vì thất nghiệp cho nên nghĩ đến ơn gọi tu trì. Theo báo này, có ít nhất 45 người đã đáp lại lời kêu gọi của dòng anh em hèn mọn, được quảng cáo trên các tuyến đường xe điện ngầm. Khoảng 1/3 những người liên lạc với nhà dòng đã nhận được đơn xin gia nhập do dòng gửi đến. Trong số những người liên lạc với dòng, có một bác sĩ, một giáo viên, một chuyên viên điện toán và vài người đang thất nghiệp. Tin Roma. Angola và Cameroon chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha với tinh thần mùa chay. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin truyền giáo Misna, Đức Cha Angelo Becchio, sứ thần tòa thánh tại Angola, nói rằng các tín hữu tại đây sống mùa chay bằng cách chờ đợi Đức Thánh Cha đến viếng thăm vào ngày 20 tháng 3 tới đây. Họ xem chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha như một vinh dự lớn lao cho đất nước nhân dịp kỷ niệm 500 năm đón nhận tin mừng. Năm 1992, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã viếng thăm nước này để đánh dấu sự kết thúc của một cuộc nội chiến kéo dài 30 năm. Trong chuyến viếng thăm Angola, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ São Paulo. Ngài sẽ gặp giới trẻ và các phong trào công giáo tại vận động trường Coqueiros. Trước khi đến Angola, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cameroon. Ngài sẽ đến đây vào ngày 17 tháng 3. Trong những tuần lễ vừa qua, báo chí Cameroon cho phổ biến những bài viết nói về sự gia tăng các giáo phái và sự xuống dốc của giáo hội công giáo. Trước tình trạng này, Bộ Thông tin Cameroon đã cho triệu tập đại diện của các cơ quan truyền thông công tư lại và yêu cầu phải chấm dứt các loạt bài nhằm bôi nhọ hình ảnh của giáo hội công giáo, nhất là nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hoạt động thiện nguyện trong xã hội Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay cho thấy sự cần thiết và tầm quan trọng của hoạt động thiện nguyện trong xã hội Hoa Kỳ. Trên đây là khẳng định của các tham dự viên hội nghị về hoạt động thiện nguyện, được Hội Hiệp sĩ Columbus và Đại học Fairfield có dòng tên tổ chức tại New York hôm thứ Sáu ngày 27 tháng 2 vừa qua. Với chủ đề, một quốc gia của những người láng giềng giúp đỡ người láng giềng, hội nghị về thiện nguyện để đáp ứng với cuộc khủng hoảng kinh tế. Hội nghị nói trên đã quy tụ 185 tham dự viên thuộc 115 tổ chức đại diện chính phủ, các công ty và tổ chức tôn giáo trên toàn quốc Hoa Kỳ. Phát biểu tại hội nghị, ông Carl Anderson, Chủ tịch Hội Hiệp sĩ Columbus Hoa Kỳ, đã nói rằng ngày càng có nhiều người túng thiếu, và chỉ cần một ít mỹ kim cũng đủ để giúp đỡ những người túng thiếu. Mặc dù các tổ chức bác ái đang gặp thử thách, nhưng mỗi tuần vẫn có 7 ngày, và mỗi ngày cũng có 24 tiếng đồng hồ. Do đó, cho dẫu không thể đóng góp tài chính, những người làm việc thiện nguyện vẫn có thời giờ để giúp đỡ người khác. Theo ông Anderson, công việc thiện nguyện giúp xây dựng tình liên đới với những người mình giúp đỡ và làm cho xã hội nhân bản hơn. Cha Richard Riskavich, một linh mục dòng tên, hiện đang là giám đốc của Trung tâm Đức tin và Đời sống công cộng tại Đại học Fairfield, bang Connecticut, nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng các tổ chức không lợi nhuận, không được chính phủ biết đến hoặc đánh giá cao. Theo cha, dân chúng không biết rằng các dịch vụ xã hội do Giáo hội Công giáo đảm trách đã và đang làm nhẹ bớt gánh nặng của chính phủ, và nhiều chương trình của chính phủ lệ thuộc vào các dịch vụ này. Chính phủ không nhận ra điều đó. Cha Riskavich nói, các tổ chức không lợi nhuận cần phải nói lên tiếng nói của mình. Hiện nay Quốc hội đang duyệt xét lại liệu có nên gia hạn luật về phục vụ cộng đồng, được ban hành năm 1990 không? Luật này được làm ra là để khuyến khích hoạt động thiện nguyện và phục vụ cộng đồng. Theo ước tính, trung bình một giờ làm việc thiện nguyện trị giá gần 20 mỹ kim. Theo ông Anderson, con số và cấp bậc của những người tham dự hội nghị về thiện nguyện cho thấy rằng dân chúng Hoa Kỳ luôn quan tâm đến việc giúp đỡ người láng giềng và cộng tác với nhau. Chủ tịch Hội Hiệp sĩ Columbus Hoa Kỳ yêu cầu mọi tổ chức tham dự hội nghị nên gia tăng công tác thiện nguyện. Riêng với các viên chức chính phủ, ông khuyên không cần phải có thêm sáng kiến, mà chỉ cần học hỏi kinh nghiệm hàng trăm năm của các tổ chức thiện nguyện. Trích dẫn một cuộc thăm dò do Viện Thăm dò Công luận thuộc Trường Đại học của dòng Marist thực hiện, ông Anderson nói rằng người Mỹ muốn thấy các lãnh đạo doanh nghiệp có tinh thần đạo đức. Với các giáo xứ và các hội đường Do Thái, Chủ tịch Hội Hiệp sĩ Columbus khuyến khích nên tạo cơ hội cho các tín hữu được làm việc thiện nguyện. Ông nói rằng dân chúng sẽ thích làm việc thiện nguyện hơn nếu họ được tiếp xúc ngay trong nơi thờ phượng, và họ sẽ an tâm hơn nếu biết rằng mình sẽ làm việc thiện nguyện cùng với những người mình đã từng cầu nguyện với mỗi ngày thứ Bảy hay Chủ nhật. Ông Anderson nói với hãng tin Công giáo CNS rằng, bằng cuộc sống chiến tá và việc phục vụ, các nhóm Công giáo luôn đi tiên phong trong việc thiện nguyện. Chủ tịch Hội Hiệp sĩ Columbus nói đến kinh nghiệm hàng trăm năm của Giáo hội Công giáo trong các dịch vụ xã hội. Riêng Hội Hiệp sĩ Columbus hàng năm đóng góp bằng 70 triệu giờ phục vụ thiện nguyện. Về phần mình, Đức cha William Lowry, giám mục Bridgeport, bang Connecticut, nói rằng mỗi giáo phận Công giáo là tổ chức cung cấp dịch vụ xã hội và giáo dục lớn nhất bên cạnh chính phủ. Theo ngài, không thể thực hiện những công tác ấy nếu không có người thiện nguyện. Riêng đức ông Kevin Sullivan, giám đốc điều hành của các tổ chức bác ái thuộc Tổng giáo phận New York, cho rằng
để công việc thiện nguyện có ích thực sự, cần phải có kế hoạch. Theo Đức ông Sullivan, để cho một chương trình thiện nguyện được hữu hiệu, cần phải có nhân lực và một hạ tầng cơ sở tốt để người làm việc thiện nguyện cảm thấy phục vụ là một cơ hội tốt cho chính bản thân cũng như cho người được giúp đỡ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương.
Đọc tiểu sử chân phước Damien de Poster, Tông Đồ Người Cùi. Dịp Đức Thánh Cha nâng ngài lên bậc hiển thánh vào ngày 11 tháng 10 tới đây. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Tuần qua chúng ta đã theo dõi vài nét sơ lược dung mạo của chân phước Damien de Poster, tông đồ người Cùi ở đảo Molokai. Giờ đây chúng ta hãy đi sâu hơn vào cuộc đời của Ngài, để khám phá ra lý do tại sao Ngài lại được nâng lên hàng hiển thánh. Joseph de Poster, tức cha Damien de Poster sau này, sinh ngày mùng 3 tháng Giêng năm 1840 tại Tremelu, nước Bỉ, và là một cậu bé đầy sinh động. Một trong những trò chơi mà cậu thích nhất là nhảy lên phía sau xe ngựa mỗi khi có một cỗ xe ngựa đi qua. Mùa đông thì cậu thích trượt tuyết, và mỗi buổi tối, cậu thích cùng với các anh chị em quây quần chung quanh mẹ bên cạnh lò sưởi để nghe mẹ đọc chuyện các thánh. Những đứa trẻ say mê theo dõi tiểu sử các vị thánh, và chúng nhận ra rằng những vị thánh thường tìm đến những nơi vắng vẻ hoặc ẩn mình trong sa mạc để suy ngẫm và cầu nguyện. Thế nên chúng quyết định noi theo gương các vị ẩn sĩ. Ở Tremelu, dĩ nhiên là không có sa mạc. Và một buổi sáng kia, bọn trẻ quyết định vào một khu rừng ở gần đó. Chúng quỳ gối dưới những tàn cây lớn cầu nguyện và bàn cãi về những vị thánh cho đến chiều tối mà vẫn không về nhà. May mắn là có một người đàn ông ở trong làng đi ngang qua thấy bọn trẻ, và sau khi biết chúng là con của ông bà de Poster, người đàn ông vội mang chúng về nhà. Lòng ham thích cầu nguyện của Joseph lớn dần trong thời tuổi thơ của cậu. Cậu yêu thích ẩn mình ở một nơi vắng vẻ để cầu nguyện hơn là tham dự những trò chơi con trẻ của chúng bạn. Sau khi học xong bậc tiểu học ở trường làng, Joseph ở nhà phụ giúp cha trong những công việc đồng áng. Cậu làm việc rất siêng năng và luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Những lúc rảnh rỗi, sau những giờ làm lụng vất vả ngoài đồng, Joseph lấy sách ra học. Điều này làm cho cha mẹ cậu tin rằng cậu có khả năng để học cao hơn, nên họ đã gửi cậu đến Walloon, một vùng nói tiếng Pháp ở Bỉ, để tiếp tục học. Lúc nào Joseph cũng nghĩ đến tương lai của cậu, và muốn theo chân người anh August tận hiến cuộc đời cho Chúa. Nhưng đây chỉ là một mơ ước xa vời, vì cha mẹ cậu rất cần đến sự giúp đỡ của cậu trong công việc đồng áng. Và chắc có lẽ Joseph sẽ mãi mãi là một người nông dân, nếu như cha cậu không đưa cậu đi Louvain vào năm 1858 để giải quyết vài công việc làm ăn. Trong thời gian lưu lại đó, Joseph được đến thăm người anh August là một tu sĩ của dòng Thánh Tâm Chúa Jesus và mẹ Maria. Lúc đó Joseph cảm thấy không thể nào cưỡng lại được sự khao khát sống đời tu trì thật mãnh liệt ở trong lòng, nên quyết định xin gia nhập cùng một dòng với người anh. Cậu được chấp nhận và cha mẹ cậu đành phải chiều theo quyết định của cậu. Vì không đủ trình độ học vấn, để được thu nhận như là một thánh sinh của chức linh mục. Joseph đành phải theo học để làm một sư huynh. Lúc đó là năm 1859, và Joseph được 19 tuổi. Vào dòng, Auguste đổi tên lại là Pamphile, và Joseph là Damien. Sự ham thích học hỏi của Damien đã làm cho Pamphile phấn khởi và dạy Latin cho thầy. Chỉ sau vài tháng, Damien tiến bộ thấy rõ, đến độ bề trên của thầy đã quyết định cho Damien thay đổi địa vị sang làm một thỉnh sinh của chức linh mục. Damien học gần xong, thì Pamphile được chọn làm một trong những nhà truyền giáo sang Hawaii. Damien khao khát một ngày kia, thầy cũng có cơ hội đi truyền giáo như anh. Suốt những tháng ngày theo học trong chủng viện, Damien luôn khẩn cầu với Thánh Francisco Xavier, nhà truyền giáo vĩ đại của dòng tên, cho thầy cũng được gửi đi truyền giáo. Trước ngày lên đường truyền giáo, Pamphile mắc bệnh thư hàn nên không thể đi được. Damien liền xin phép bề trên cho thầy được đi thế cho anh, và đã được chấp nhận. Lời chào từ biệt những người thân của Damien là: cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trên thiên đàng. Thầy Damien ra đi ngày 29 tháng 10 năm 1863, và đến Honolulu ngày 19 tháng 3 năm 1864. Và chỉ hai tháng sau đó, tức ngày 21 tháng 5, Damien được thụ phong linh mục. Năm đó Damien vừa mới 24 tuổi. Những tưởng cha chỉ ra đi có vài tháng, nhưng cha đã ở lại Hawaii cho đến 25 năm sau, và không bao giờ xa rời quần đảo này nữa. Từ năm 1864 đến năm 1873, Damien được các giám mục bổ nhiệm đi truyền giáo nhiều vùng ở Hawaii. Cũng trong khoảng thời gian này, gần 800 người mắc bệnh phun cùi đã đến Molokai, một trong những hòn đảo của Hawaii. Bệnh phun cùi là một trong những căn bệnh khủng khiếp nhất của nhân loại từ hàng ngàn năm trước. Khi một người mắc bệnh thì không gì có thể chữa trị được, và cứ thế, căn bệnh dần trở nên trầm trọng cho đến khi họ chết. Vì đây là căn bệnh truyền nhiễm, nên các bác sĩ cũng không dám giúp đỡ họ. Và những con người bất hạnh này đành phải sống riêng rẽ một nơi, xa lánh những người khỏe mạnh. Cách đối xử những người phun cùi ở Molokai đã gây phiền muộn cho Damien rất nhiều. Cha đã chứng kiến cảnh cha con, chồng vợ xa lìa nhau để đối đầu với một tương lai vô định và không một sự giúp đỡ nào cả. Nhiều câu chuyện cha đã nghe về tình trạng sống ở Molokai không được tốt đẹp. Có những người không thể làm gì được, và có những người không thể đi. Ngoài ra, còn có tệ nạn như nghiện ngập, đời sống luân lý tháo thứ, cướp của, và cả việc giết người. Năm 1873, cha Damien đến đảo Maui dự buổi lễ thánh hiến ngôi nhà thờ mới. Nhân dịp này, Đức Giám Mục đã nói về những vấn đề của người phun cùi đang cần được giúp đỡ. Ngài cầu mong có được những linh mục can đảm đến làm việc ở Kalawao, khu định cư của người cùi trên đảo Molokai. Đức Giám Mục biết rằng, bất cứ ai sống lâu dài ở đây chắc chắn sẽ bị lây bệnh. Thế nên, Ngài đề nghị các linh mục luân phiên nhau, để không một vị linh mục nào phải ở lâu hơn một vài tuần lễ. Cha Damien cùng với một số linh mục tình nguyện xin đi, nhưng chỉ có cha Damien là người được phép đi trước. Đức Giám Mục cùng đi với Damien đến Molokai. Ngài hãnh diện giới thiệu Damien với những người phun cùi công giáo rằng: giờ đây chúng con không còn bị bỏ rơi và không được săn sóc nữa. Cha đã đem đến cho chúng con một người, sẽ như là cha của chúng con. Sau đó, Đức Giám Mục từ biệt và trở về Honolulu. Ngắm nhìn chiếc thuyền từ từ rời xa bến, Damien biết rằng giờ đây, cha chỉ còn một mình trơ trụi để bắt đầu thử thách lớn lao là giúp đỡ cộng đoàn người phun cùi. Đây sẽ là công việc trong suốt cuộc đời còn lại của cha, và sẽ làm cho tên tuổi của cha nổi tiếng trên khắp thế giới như là bạn của những người phun cùi. Tiểu sử của chân phước Damien de Voster tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sáng thứ Tư ngày 26 tháng 2 vừa qua, vì là thứ Tư lễ tro cho nên không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Nhưng chiều thứ Tư lễ tro, Đức Thánh Cha đã chủ sự cuộc rước kiệu sám hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Viễn Đức đến Vương cung Thánh đường Thánh nữ Sabina của dòng Đa Minh, và chủ sự thánh lễ tại đền thờ này với nghi thức bỏ tro mở đầu mùa chay thánh. Buổi lễ bắt đầu lúc 4:30 với thánh ca mùa chay và lời dẫn nhập của Đức Thánh Cha. Tiếp đến, ngài cùng với 18 vị hồng y, hơn 20 giám mục Nigeria đang có mặt tại Roma để viếng thăm tòa thánh, viện phụ tổng quyền dòng Viễn Đức và bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, cùng với các tu sĩ hai dòng đi rước trên quãng đường 500 mét, vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh vịnh thống hối 50 và 24. Tại vương cung thánh đường Thánh Sabina trên đồi Adventino, có từ thế kỷ thứ 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ cùng với các hồng y trước sự tham dự của 40 giám mục, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Vì ban sáng không có buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha như thường lệ, nên nhiều tín hữu hành hương đã kéo đến đền thờ Thánh Sabina để dự lễ, hoặc ít ra là được thấy Đức Giáo Hoàng. Nhiều người tham dự thánh lễ từ bên ngoài thánh đường. Trong bài giảng thánh lễ thứ tư lễ tro, Đức Thánh Cha đặc biệt quảng diễn lời mời gọi của Thánh Phaolô tông đồ trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Nhân danh Chúa Kitô, tôi này xin anh em hãy hòa giải với Thiên Chúa. Lời mời gọi này của Thánh Phaolô tông đồ như một lời khuyến khích, hãy nghiêm túc thực thi lời kêu gọi của mùa chay về sự hoán cải. Thánh nhân đã cảm nghiệm một cách đặc biệt quyền năng của ơn Thánh Chúa, ơn thánh của mầu nhiệm vượt qua. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Phaolô nhìn nhận rằng tất cả mọi sự nơi ngài đều là công trình của ơn Thánh Chúa. Nhưng thánh nhân nói rằng, có người cần phải tự do gắn bó với hồng ân sự sống mới đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Trong đoạn 6 của thư gửi tín hữu Roma mà giáo hội cho công bố trong đêm vọng phục sinh, thánh nhân viết, vì thế, đừng để tội lỗi hiển trị trong thân xác hay chết của anh em, đến độ phải tuần phục những ước muốn của nó.
đừng dâng hiến các chi thể của anh em cho tội lỗi như những dụng cụ của bất công. Nhưng hãy dâng hiến bản thân cho Thiên Chúa như những người sống từ cõi chết trở về, và dâng các chi thể của anh em cho Thiên Chúa như những dụng cụ công chính. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong những lời này, chúng ta tìm thấy nội dung chương trình của mùa chay theo viễn tượng của bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, để Chúa Kitô có thể hoàn toàn hiển trị nơi mình, tín hữu đã chịu phép rửa phải trung thành tuân theo các giáo huấn của Chúa. Đừng bao giờ quên tỉnh thức canh chừng, để đối thủ có thể phục hồi những gì hắn đã mất. Nhưng làm sao Chúa toàn ơn gọi đã lãnh nhận khi chịu phép rửa? Làm thế nào chiến thắng trong cuộc chiến giữa xác thịt và tinh thần, giữa sự thiện và sự ác trong cuộc sống chúng ta? Đức Thánh Cha trả lời như sau. Trong tin mừng hôm nay, Chúa chỉ cho chúng ta ba phương thế hữu ích là cầu nguyện, làm phúc bố thí và chay tịnh. Trong kinh nguyện và các thư của Thánh Phaolô, chúng ta cũng tìm được những tham chiếu hữu ích. Về việc cầu nguyện, Ngài khuyên nhủ hãy kiên trì và tỉnh thức khi cầu nguyện, cảm tạ Chúa, cầu nguyện không ngừng. Về việc làm phúc bố thí, những trang nói về cuộc đại lạc quyên giúp anh chị em nghèo chắc chắn là quan trọng, nhưng cần nhấn mạnh rằng đối với thánh nhân, chính đức bác ái là tột đỉnh đời sống tín hữu, là mối dây thiện hảo. Thánh Phaolô viết cho các tín hữu thành Colosse như sau. Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức bác ái, liên kết mọi sự một cách hoàn hảo. Thánh Phaolô không minh thị nói về chay tịnh, nhưng Ngài thường khuyên sự điều độ như đặc tính của người được mời gọi sống trong tỉnh thức chờ đợi Chúa. Trong nghi thức sức tro sau bài giảng, Đức Hồng Y Joseph Tomko, nguyên tổng trưởng Bộ Truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là đền thờ Thánh nữ Sabina, đã xức tro trên đầu Đức Thánh Cha trước khi Ngài thực thi nghi thức này cho các Hồng Y và một số tín hữu. Còn các linh mục xức tro trên đầu các tín hữu. Được biết hôm nay thứ Tư, ngày mùng 4 tháng 3, cũng không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, vì Đức Thánh Cha và Giáo Triều đang tĩnh tâm mùa chay. Tuần tĩnh tâm đã bắt đầu vào chiều Chủ nhật thứ nhất mùa chay, và sẽ kết thúc vào chiều thứ Bảy tới. Năm nay, người được chính Đức Thánh Cha mời thuyết giảng là Đức Hồng Y Francis Arinze, người Nigeria, nguyên Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích. Đề tài được chọn cho tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha và Giáo Triều năm nay là Linh Mục gặp gỡ Chúa Giê-xu và đi theo Ngài. Các bài thuyết giảng và phụng vụ trong tuần tĩnh tâm diễn ra trong nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Thế trong nội thành Vatican. Đây là lần thứ hai một vị Tổng giám mục Phi Châu được mời giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và Giáo Triều Roma. Thật vậy, năm 1984, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ủy thác công tác này cho Đức Hồng Y Alessandro Nascimento, Tổng giám mục Luango, Angola. Trước đó 2 năm, vị Tổng giám mục này đã bị các phiến quân bắt cóc, nhưng đã được trả tự do nhờ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Sự kiện này hướng chúng ta đến lục địa Phi Châu, đặc biệt là 2 nước Cameroon và Angola, mà Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm vào ngày 17 tháng 3 tới đây. Đây là chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của Đức Benedicto. Tuần tĩnh tâm của Đức Giáo Hoàng và Giáo Triều đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập hồi năm 1929. Trước kia, tuần tĩnh tâm thường diễn ra trong mùa vọng, nhưng kể từ năm 1964, tức dưới thời Đức Phaolô Đệ Lục, tuần tĩnh tâm được dời vào mùa chay.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần cuối của bài viết Suy gẫm về sự chết của Linh Mục Thái Nguyên, bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngữ. Chúng ta tin rằng, trong một giây lát, một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên, những kẻ chết sẽ trỗi dậy mà không còn hư nát, còn chúng ta sẽ được biến đổi. Tuy nhiên, phải tin trong sự chờ mong từ cơn đau quằn quại để hạ sinh chính mình, cũng như toàn thể tạo vật đang rên xiết để chờ ngày cứu độ. Những đau khổ ở đời này chẳng là gì so với vinh quang sẽ dành cho ta trong cõi vĩnh hằng. Và đó là một tiến trình tối cần để khai sinh sự sống, tiếp nhận cái chết như một điều tự nhiên nhất, để làm nảy sinh điều siêu nhiên nhất, đó là sự phục sinh đời sống, vốn đã được khắc họa trong ta qua phép rửa. Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người, bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống lại một đời sống mới. Dưới cái nhìn đó, người Kitô hữu được định nghĩa cách đơn giản là người tận tình với sự chết, nhiệt tình với sự sống. Chính vì thế mà không ai có thể đón nhận cái chết thể lý trong niềm hy vọng phục sinh mà lại không cất cao đầu và mở rộng con tim để vượt qua cái chết cho chính mình vốn đã hàm ngụ nơi cuộc sống như thất bại, bị hiểu lầm, bị bỏ rơi, bị loại trừ và khinh thị. Hơn nữa, còn phải giải phóng mình khỏi những gì biến mình thành tù nhân của chính mình, ngõ hầu có thể yêu mến cuộc sống một cách thân thiết ngay bây giờ. Yêu mến cuộc sống là điều không dễ dàng khi cuộc sống đầy bi đát, tàn bạo và xung khắc. Khi đó, người ta dễ nhìn vào những gì bất tất của đời thường như một cái gì phi lý, vô nghĩa, không còn đáng sống. Nhưng nếu chết để mà chết, thì chẳng bao giờ là giải thoát. Sự sống không đơn độc như ta tưởng, vì sự sống đã kết hôn với sự chết. Chết và sống là cặp bài trùng của cuộc hiện hữu nhân sinh. Cặp bài trùng này buộc ta phải thường xuyên chiến đấu để đạt đến con người trưởng thành, con người mới trong Đức Kitô. Con người mới không chỉ là con người nội tâm vươn đến chiều kích linh thái, mà cả con người bên ngoài trong mọi quan hệ với xã hội. Phải biết nương tựa vào sự soi sáng và sức mạnh của Thánh Linh để chống lại sức bành trướng của sự chết đang ngự trị trong thế giới dưới nhiều hình thức. Kết luận, khi sinh ra, con người là một bản thể phải chết, nhưng khi chết thì con người sống mãi. Con người là bất diệt, không phải vì linh hồn không thể phân hủy, nhưng vì sự chết đó được mời gọi đến sự hiệp thông trong tình yêu muôn đời với Chúa Ba Ngôi. Đó là ấn tích được Thiên Chúa khắc sâu vào bản thể con người khi tạo dựng. Tính bất diệt của con người đã có từ trong bản chất nhờ ơn cứu độ của Đức Kitô. Ai tin vào ta sẽ không chết bao giờ. Như vậy, theo kế hoạch của Thiên Chúa, cái chết con người không mang tính chết chóc, nhưng là một định hướng cho cuộc sống mới. Là người Kitô hữu, chúng ta chết cho Chúa cũng như đã sống cho Ngài. Nhờ cái chết, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, để đáng hưởng triều thiên sự sống, từ nỗi khắc khoải không thể tránh được, sự chết trở thành một đối tượng của toàn phúc, phúc thay những kẻ chết trong Chúa. Vì nhờ đó, Chúa đưa chúng ta đến nơi an nghỉ muôn đời, đến miền ánh sáng vô tận. Đó là lý do tại sao chết là một mối lợi, vì Chúa Kitô chính là sự sống của chúng ta. Trong niềm vui lớn lao đó, Thánh Teresa hài lòng đã xác quyết, tôi đâu có chết, tôi bước vào sự sống. Đức Kitô trả lại cho cái chết sự vô tội của vườn địa đàng, cho những ai tin vào Ngài, đó là cánh cửa đưa tới hạnh phúc ngàn thu, cho chúng ta là những con cái Thiên Chúa. Lạy Cha Thiên Chúa, đấng tác tạo con người và mọi loài, và là sự sống muôn đời của con hạnh phúc biết bao, vì được kêu gọi nhận biết, tin tưởng và sống thuộc về Chúa. Dù biết mình phải chết, nhưng chết trong sự nhận biết, tin tưởng và yêu mến Thiên Chúa, thì cái chết đó là cơ hội diễm phúc để con được sống với Chúa mãi mãi, là đấng con hằng khao khát khôn nguôi. Để nhận cái chết cuối cùng trong niềm hân hoan, con biết mình phải đón nhận cái chết từng ngày con người cũ của mình, để học biết cách sống con người mới trong Đức Kitô, con Cha, là đấng đã chết và sống lại vì chúng con. Đức Kitô là hy vọng duy nhất của đời con trên đường về nhà Cha. Ngài đang ở với con, sâu thẳm trong lòng con, thân thiết hơn chính bản thân con, và đang dùng thánh thần của Ngài để biến đổi đời con. Ôi lạ lùng quá, tình yêu bao la vô cùng của Chúa trên cuộc đời đầy hư nát của con. Con chẳng có gì đánh đổi trước mầu nhiệm ân sủng lớn lao này, chỉ biết ca ngợi lòng thương xót Chúa trong từng giây phút đời con. Con chỉ biết chìm sâu trong Chúa mỗi ngày để được thanh tẩy mọi bận nhơ và loang lổ trong tâm hồn. Xin dẫn bước nhân loại chúng con về miền ánh sáng vô tận, nơi Chúa ngự trị và vinh hiển muôn đời. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 5 tháng 12 năm vừa qua, Đức Thượng Phụ Alexis II, giáo chủ giáo hội chính thống Liên bang Nga, đã qua đời hưởng thọ 79 tuổi. Đám táng Đức Thượng Phụ đã do Đức Tổng giám mục Kirill đặc trách ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ Moscow chủ sự trong nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế. Nhà thờ này đã bị Stalin phá hủy, nhưng đã được cố Tổng thống Boris Yeltsin xây lại, và biểu tượng cho sự hồi sinh của giáo hội chính thống Nga thời hậu Cộng sản. Hơn 200 vị gồm các thượng phụ, tổng giám mục và giám mục chính thống, trong phẩm phục màu trắng, vây quanh Đức Alexis II, nổi bật trên màu áo trùng đen của các linh mục trưởng và các linh mục cũng như tu sĩ chính thống. Hiện diện trong thánh lễ an táng có tất cả dưới lãnh đạo của các giáo hội chính thống khác, bắt đầu là Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ danh dự toàn chính thống giáo. Phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Ivan Ter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô hướng dẫn. Cũng có phái đoàn của các giáo hội tin lành. Ngoài ra cũng có các cấp lãnh đạo chính trị các quốc gia có truyền thống chính thống như Serbia, Armenia và Belarusia, bên cạnh Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin, cùng các phu nhân Svetlana và Ludmila. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Kirill nói, Đức Alexis II để lại cho chúng ta một giáo hội rất khác với giáo hội người đã thấy. Nó đã yếu ớt khi người nhận nhiệm vụ chăm sóc nó, và người đã trao lại cho chúng ta một giáo hội mạnh mẽ trong tất cả sức mạnh tinh thần của nó. Đức Tổng giám mục Kirill cũng nhắc đến các nỗ lực của Đức Alexis II trong việc củng cố giáo hội chính thống Nga cho tới chỗ hiệp nhất với giáo hội chính thống Nga tại hải ngoại năm 2007. Đức Tổng giám mục Kirill cũng bênh vực các khía cạnh gây tranh luận liên quan tới Đức Cố Thượng Phụ và nêu bật các dấn thân của người đối với nền hòa bình và hòa hợp bên trong Liên bang Nga cũng như bên ngoài. Người tôn trọng các Cộng hòa mới độc lập với Liên bang Nga và kêu gọi tín hữu chính thống trung thành với các giá trị truyền thống chung của giáo hội. Trong các năm làm thượng phụ, Đức Alexis II đã xây cất hơn 30.000 nhà thờ chính thống và gia tăng số tu viện từ 18 lên đến 700. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, nhiều người đã chỉ trích Đức Alexis II là đã quá gắn bó với nhà nước Cộng sản Liên Xô và chính quyền Nga và đã không có thái độ phê bình đủ đối với chính quyền. Ông Dmitry Vlasov, giám đốc thông tấn Blagovis Info tin vui của Liên bang Nga, quan sát viên tên tuổi nhất của giáo hội chính thống cho biết Đức Alexis II đã phải đương đầu với một tình hình hoàn toàn mới lạ và các thách đố khó khăn đã thử thách sự hiệp nhất của giáo hội chính thống. Nhưng Đức Thượng Phụ đã thành công tránh cho giáo hội khỏi bị chia rẽ và xâu xé. Dĩ nhiên trong một vài trường hợp, người đã tỏ ra quá e dè và thận trọng. Chẳng hạn trong cuộc đối thoại đại kết với giáo hội công giáo, Đức Alexis II tuy rất muốn, nhưng đã không dám đương đầu với các giám mục chính thống bảo thủ, không muốn cho người gặp gỡ Đức Gioan Phaolô II, mặc dù cuộc gặp gỡ đã được sắp xếp tại Áo, nhưng cuối cùng đã phải hủy bỏ. Dưới thời Cộng sản, giáo hội chính thống đã bị giản lược thành một ghetto co cụm đóng kín trong chính mình. Thế rồi tự do đã tới, và cùng với sự tự do là các cám dỗ. Ngày nay, đương nhiên là giáo hội chính thống mạnh mẽ hơn trước nhiều. Nhiều người đã tái khám phá ra bí tích rửa tội và lãnh nhận phép thánh tẩy, nhưng họ đã không thay đổi cuộc sống bao nhiêu. Họ nói rằng họ là tín hữu chính thống, cũng giống như họ khẳng định họ là người Nga. Ông Vlasov tin rằng trên bình diện phẩm chất, lòng tin của tín hữu chính thống đã mạnh mẽ hơn khi có các cuộc bách hại. Trong quá khứ, dưới chế độ Cộng sản vô thần, ít người dám tự xưng mình là tín hữu, vì khi dám nói mình là Kitô hữu thì họ phải trả giá rất mắc mỏ. Là tín hữu ngày nay thì dễ dàng hơn nhiều, nhưng lại ít có tính cách định đoạt hơn. Vì thế nên con đường mà giáo hội tại Nga phải đi còn dài lắm. Liên quan tới tình hình của cuộc đối thoại đại kết, ông Vlasov cho biết Đức Thượng Phụ Pimen, vị giáo chủ cuối cùng của giáo hội chính thống Nga của thời Liên Xô, đã rất là bảo thủ, nhưng người đã phát triển một sinh hoạt đại kết rất mạnh mẽ. Đức Thượng Phụ Alexis II đã là người cởi mở hơn, nhưng giáo hội chính thống Nga đã giảm thiểu chương trình đại kết rất nhiều. Theo ông Vlasov, cả khi Đức Tổng giám mục Kirill có trở thành Thượng Phụ đi nữa, thì người cũng sẽ không thể có các vội vã bất thình lình được. Đức Tổng giám mục Kirill đã thường bị tấn công vì các cởi mở của mình. Vì thế, người cần phải chinh phục được sự đồng thuận của cánh bảo thủ trong hàng giám mục chính thống. Ngày 27 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Kirill đã được Thánh Công nghị chính thống bầu làm Thượng Phụ kế vị Đức Alexis II. Trong thư cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chúc mừng người, Đức Tân Thượng Phụ Kirill bày tỏ ước mong và quyết tâm tiếp tục cuộc đối thoại đại kết với giáo hội công giáo, để cùng nhau làm chứng cho tin mừng của Chúa Kitô và cùng nhau đương đầu với các thách đố trong thế giới ngày nay. Lạy Chúa, hôm nay chúng con nhớ tới các anh chị em chính thống trên toàn thế giới. Sau 9 thế kỷ chia rẽ, giáo hội công giáo và giáo hội chính thống đã hủy bỏ vạ tuyệt thông cho nhau và xin lỗi nhau dưới thời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Nhưng trên con đường tiến về hiệp nhất trọn vẹn vẫn còn có một số các chướng ngại, trong đó có kiểu giải thích quyền tối thượng của giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô tông đồ. Xin Chúa giúp hai giáo hội vượt thắng các chướng ngại còn tồn đọng để tìm lại được tình hiệp thông đã có trong hơn 10 thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.